có phải có phản động. Như là thượng tọa trong hay nghe thượng tọa giảng hay phải được được mấy tiếng gì con à, thì con thấy có cái quyển là Lăng Nghiêm và Đọc Chú, thì trong đó đoạn sau có ghi là cái bộ kinh 1200 lần là được cái gì đó, nên các tình các phật tử họ cũng gửi vào chùa rồi rất nhiều, thì con không biết cái đó nó có trái với cái đường hướng của thượng tọa nói không. Cái thứ hai nữa cho con hỏi, lúc này thượng tọa có nói là chẳng hạn như bên Hàn Quốc là người bên Hàn Quốc người ta là người ta học hô, thì người mẹ đó khuyên con là học đại học này nọ, mẹ tưởng do là cái phật phật này nọ, thì có một thằng mẹ đó thì đứa con trong nhà nó thích nhát thằng này chơi người lao động, thì bà mẹ đó bữa đó bà đi làm về bà kêu con á, bữa nay đang phụ việc mẹ, bữa nay con giặt đồ cho mẹ, mẹ cho 50 ngàn, thì bữa sau khuyên nó kêu giặt đồ mẹ cho 100 ngàn, rồi bữa sau mình cho 150, ví dụ vậy. Thì trong ngày bữa đó thì bà mẹ kêu bữa nay con giặt đồ cho mẹ, thì mẹ cho tiền con, nhưng mà nó nói bữa nay con mệt quá con không giặt đâu, mẹ tự giặt đi. Nếu mà giáo dục cái phương diện mà vật chất giống vậy á, thì nó có làm trái với cái tinh thần Phật giáo không? Và hằng ngày đưa sự nghiệp vật chất vào cái vấn đề trách nhiệm của đứa bé rồi đối với công việc của nó là như thế nào, rồi cái nữa cho con xin hỏi, ví dụ rồi được tọa có nói là cái trường hợp mà đối mặt thần kinh, thì con cũng nghe một số vị cao tăng hoặc là bên các lạc ma thì đều xuống về thành công ngón tay chết rồi trong vòng 49 ngày tái sinh, hoặc là nay của hai vị sư hóa cũng nói các trường hợp ví dụ các thai nhi cũng là sau khi chết đã có một thời gian 49 ngày hoặc thời gian dài mới tái sinh, hoặc là trường hợp con mà nhập con người thì chúng con ở chùa thì chúng con cũng gặp nhiều cái trường hợp đó, thì có những cái trường hợp con vậy, có những người mà bị long hành nhập đi thì chúng con được khuyên bảo không nói chuyện là chết chỗ nào, vì sao là chết rồi bao nhiêu tuổi đó, chúng con khuyên bảo thì sau khi họ tách ra, mà lúc mà vừa tách ra thì cái người đó, cái người mà bị nhập á thì họ ngã xuống, họ ngã sau khi tách ra vậy rồi thì họ trở lại bình thường, cuộc sống tiến triển của họ trở lại bình thường. Nếu mà như vậy trường hợp nó rối loạn thần kinh á thì họ phải kéo dài khả năng dài thì nó mới hết, nhưng mà vừa tách ra là từ đó về sau họ có thể ở lại chùa và từ đó họ hết, họ không có còn bị trường hợp đó nữa. Thì mình được chọn cho con
ba câu hỏi đó rất là thú vị. Trước nhất về nghi thức đại bi thập chú, chúng tôi không phải là tác giả, chỉ là cái người biên tập xuất bản thôi. Và trong thời gian qua khi xuất bản tác phẩm này đó, thì rất nhiều nơi người ta quảng bá nó bởi cái lời nói mà thầy vừa trích dẫn đó. Cho nên về bản chất đó, thì chúng tôi không có trì chú, không khích lệ trì chú. Như chúng tôi đã giải thích trong câu hỏi đầu đó, là chúng tôi rộng mở, là mình có nhiều cái loại nghi thức khác nhau, để ai thích hợp với hình thức nào thì người ta có thể đi theo. Còn bản thân chúng tôi thì không khích lệ cái sự thực tập đó. Trong các nghi thức do chúng tôi biên soạn đó, như là kinh tụng hàng ngày xuất bản lần đầu vào năm 1994, rồi kinh Phật cho người bắt đầu năm 2011, kinh Phật cho người tại gia năm 2013, nghi thức tụng niệm năm 2009, thì không có chú đại bi, cũng không có các thành chú khác. Mục đích là để kêu gọi quần chúng là đọc Phật kinh để hiểu trực tiếp lời Phật dạy, mà không cần phải trải qua hỗ trợ của thành chú để có được chánh niệm trước khi tụng kinh. Do vì xuất bản những nghi thức khác nhau như thế, cho nên nhiều nơi ta nghĩ rằng là chúng tôi là người tự mâu thuẫn ấy. Bản thân chúng tôi thì không khích lệ, nhưng mà vì mình có xuất bản cho nên đó dẫn đến tình trạng bị hiểu lầm. Nếu quý vị hỏi là trong các nghi thức được chúng tôi biên soạn hoặc dịch thuật hoặc là biên tập xuất bản, chúng tôi thích cái nghi thức nào nhất, thì chúng tôi có thể trả lời là có hai nghi thức sau đây. Thứ nhất là kinh tụng hàng ngày, tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ hai truyền thống Nam truyền và Đại thừa. Nay đã 20 năm trôi qua, cái nghi thức đó có một chỗ đứng của tôi nói khá tốt. Và quyển thứ hai đó là kinh Phật cho người tại gia. Thì trong bài kinh này đó, chúng tôi tuyển tập 63 bài kinh và phân thành 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội, chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa, và các kinh dạy về tịnh độ. Nó thích hợp với người tại gia hơn, để người tại gia thấy một đạo Phật một cách toàn diện và bao quát hơn. Đó là hai nghi thức mà chúng tôi khích lệ và kêu gọi quần chúng nên đi theo để được lợi lạc. Nhưng mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được, vì thực phẩm tôn giáo đó khi đã quen rồi người ta không thích xài cái thực phẩm mới, giống như mắm cá nóc và cái món ăn rất là quen thuộc đối với người Campuchia, nước mắm rất quen thuộc đối với người Việt Nam, nước tương rất quen thuộc đối với người Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, mà ở những quốc gia khác không ảnh hưởng từ nền văn hóa ẩm thực này người ta không chuộng đến. Thì trong tôn giáo nó cũng có những cái gu như vậy. Do đó việc đọc càng nhiều kinh đó, theo chúng tôi nó sẽ giúp cho chúng ta đó biết được những lời Phật dạy một cách toàn diện hơn, còn đọc thằng chú không đủ. Thằng chú đó thì các tổ đã rất là tinh tế đặt nó trước cái bàn chánh kinh để chúng ta tập trung cao. Nhờ tập trung cao đó mình mới hiểu được nội dung bài kinh đi sau sau đó. Như vậy sau này đó người ta tách thằng chú ra thành một nghi thức độc lập và bỏ đi phần kinh, thì cái phần mà phát triển trí tuệ và đọc kinh bị kết thúc. Còn sau khi có được cái chánh niệm và định tâm rồi mà không phát triển được trí tuệ thì quá uổng, bởi vì thiền định nó dẫn đến trí tuệ và bài kinh đó là yếu tố để mở mang trí tuệ. Do đó là Phật tử đó, chúng ta càng đọc nhiều kinh mà không cần đọc thằng chú cũng không sao. Đó là chưa nói đến việc là thằng chú đó là theo rất nhiều các nghiên cứu cho thấy đó là phần biên tập về sau này chứ không phải là do chính Đức Phật giảng dạy. Cái này nó là một cái tranh luận rất là dài mà không cần thiết phải thảo luận tại đây. Như vậy nếu chỉ dựa vào các cái nghi thức do chúng tôi hoặc là dịch thuật hoặc là biên tập hoặc là biên soạn thì có thể có cảm giác rằng là chúng tôi mâu thuẫn. Tại sao đề cao về nhân quả, về tu học mà lại nói rằng là phải truyền bá này 1.000 lần? Vì cái đó phải do chúng tôi viết, chúng tôi chỉ là người biên tập xuất bản thôi. Nó có những cái như thế để mình cần nắm để tránh cái hiểu khác đi đó. Điều thứ hai đó về giáo dục đó, thì phương pháp nào nó cũng có mặt thuận lợi và mặt không thuận lợi, mặt tích cực và tiêu cực. Nó giống như một bàn tay có hai phương diện vậy đó, cái lòng bàn tay và cái mu bàn tay. Giáo dục khích lệ đó phải đúng thì người được khích lệ không dựa dẫm vào, không lệ thuộc vào, không ỷ lại. Còn nếu mà mình không thấy được yếu tố đó đó thì nó sẽ tạo thành thói quen mang tính điều kiện, lúc nào được thưởng thì mới học, lúc nào không thưởng thì không học, lúc nào cho tiền thì mới làm việc giúp cha mẹ, lúc nào không cho tiền thì không làm việc ta. Cũng có một thiểu số con người như thế chứ không phải là đa số. Và đại đa số thế giới ngày nay người ta chuộng cái con đường là khích lệ. Luật pháp là nó vẫn có, người ta không cần phải hăm dọa, hễ ai phạm luật pháp là ta bắt. Ví dụ như ở Mỹ là nước rất gắt gao về luật, dưới tuổi thành niên tới 16 tuổi trở xuống đi lang thang mà cảnh sát phát hiện ra thì cha mẹ sẽ bị phạt, thiếu trách nhiệm buộc con em mình đến trường lớp. Chứ là đừng có tưởng nước Mỹ là tự do theo kiểu là muốn làm gì thì làm đó. Họ rất là chú trọng giáo dục phổ thông, cha mẹ phải có trách nhiệm cho con em mình được học, học đến nơi đến chốn. Và gia đình nào để đứa con đi chơi bời bỏ học là quá nhiều ngày quy định đối với cái trường đó, cha mẹ bị phạt tù. Đó là luật Mỹ đấy. Cái đây vài năm một bà mẹ Việt Nam phải bị đau khổ do thiếu trách nhiệm để cho con mình bỏ học mà bà không hề biết đấy. Nó sống chung trong nhà của bà mà bà không biết đấy. Tòa án đã tuyên phạt bà rất nặng dựa theo luật tiểu bang. Như vậy đó, luật đó, Mỹ đó nó gọi là rừng luật. Còn ở một số nước chậm phát triển ta gọi là luật rừng, tức là luật nó không bài bản, gọi là rừng luật. Cái gì cũng là luật hết, người ta không phải răn đe. Nhưng mà khi có việc xảy đến, ai vi phạm là người ta xử. Luật pháp có thể sờ gáy ngay cả giới chức lãnh đạo cao nhất, do nó tạo ra cái công bằng xã hội rất là tốt. Như vậy khi nói là khích lệ cái phương diện giáo dục và khích lệ đó, không có nghĩa là chúng ta bỏ đi cái sự trừng phạt. Trừng phạt phải có, luật pháp là cái việc này. Nếu luật pháp làm không được việc này thì nhân quả như là một cái luật lương tâm cao hơn để trừng phạt tội phạm thích đáng hơn. Nên ít nhất là chúng ta có hai hệ thống luật, luật pháp quốc gia vốn tương đối và luật nhân quả là từ đó để trừng phạt kẻ xấu, để răn đe kẻ xấu. Cho nên đôi lúc phải có mềm và cứng, răn đe và khích lệ. Đối tượng nào thì nên sử dụng khích lệ để thành công, đối tượng nào nên áp dụng răn đe thì mới có tác dụng. chúng ta phải thấy rõ được cái người mà chúng ta đang quan tâm giáo dục thì chúng ta mới thành công. Chứ còn chúng tôi không có thiên về cái giáo dục khích lệ cho mẹ, chỉ mới nói là cái khích lệ nó có cái tác dụng tâm lý rất là tốt. Nhưng mà nhiều người ta không tận cái tốt đó, người ta ỷ lại cũng có. Về câu hỏi thứ ba, vì là người chuyên làm về lĩnh vực này đã 23 năm, chúng tôi biết rất rõ về những chuyện đó. Có những chuyện còn ly kỳ hơn nữa, chẳng hạn như người bị rối loạn đa nhân cách đó, bình thường chỉ biết tiếng Việt thôi, nhưng khi cái cơn rối loạn nó xuất hiện đó, người đó sổ ra một chàng tiếng Campuchia, mà cha mẹ ông bà của người đó, môi trường sống người đó chưa từng biết đến cái ngôn ngữ này. Có một lần như thế chúng tôi phải bó tay và yêu cầu hẹn lại ngày hôm sau để thuê một thông dịch viên Campuchia làm việc đến để đối thoại với họ, có người thông dịch mới giúp được hả, cho người đó. Thì đương sự đó đó nói tâm sự như thế này, cô ấy đó là một cô bé mới được 8 tuổi thôi và bị mất tích ở chiến trường Campuchia vào năm 1979. Do việc sống gần với biên giới Campuchia đó, tức là bị chết. Và khi chết đó, thì trong cái tâm trạng đó, của cô bé này đó, là nghĩ tưởng đến người mẹ của mình, cho nên cô ấy nói là bây giờ đang đi tìm mẹ, mẹ ở đâu. Chúng tôi không xem đó là ma nhập, mà đó là rối loạn đa nhân cách thôi. Đóng vai là một người con mất mẹ, đi tìm mẹ. Thì dĩ nhiên trong trường hợp đó chúng tôi không phải đi lý giải gì cho nó mệt, vì người ta có nghe đâu mà lý giải. Chúng tôi phải đóng vai là trị bệnh ma nhập và nói với cái người đang bị bệnh đó rằng là thầy đó quen biết với mẹ con, mẹ con đã đến chùa này mấy lần rồi, cho nên giờ nếu con muốn gặp mẹ con đó thì con phải nương vào cái danh hiệu sau đây để gặp được, đó là Nam Mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, một cái danh hiệu niệm Phật bằng tiếng Bali. Người Campuchia nào cũng biết tiếng Bali chứ, ít nhiều thì biết đó, thì họ đọc kinh bằng tiếng Bali. Thì vừa đọc lên đến năm tiết là Nam Mô Buddhagata Arahato là cô bé đã đọc theo, đọc văn vách. Chúng tôi ngưng lại, cô bé đọc trọn vẹn hết cái câu niệm đó. Và chúng tôi nói là hãy giữ cái việc niệm này trong vòng 10 biến, tập trung, nghĩ là con sẽ gặp mẹ, con sẽ gặp mẹ, con sẽ gặp được mẹ liền. Thì nói xong á, sau kết thúc 10 cái mười mấy cái câu như thế, cô bé này, cái cô mà bị bệnh á, té ngã xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, trở lại người bình thường và hỏi lại không biết gì hết đó. Đó là những lý do mà phần lớn người ta tin rằng đó là ma nhập thật. Thực tế không phải. Rối loạn đa nhân cách đó là nó rối loạn có điều kiện, và cái vô thức là cái chủ thể là dẫn dắt đương sự này. Là cái đương sự đó là gần như không phải muốn mà như thế. Cái cô mà chúng tôi đang nói đến đó, cô ấy là bị sảy thai, đến tháng thai thứ 5 là có bị sảy thai, và khi bị sảy thai nó bắt đầu cô ấy liên tục bị cái hiện tượng này. Thì trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đó, chúng tôi phân biệt ra rất rõ nhân dẫn đến rối loạn đa nhân cách và duyên dẫn đến rối loạn đa nhân cách. Nhân như nói trong phần 1 của buổi giảng hôm nay, đó là sử dụng ma túy, sử dụng rượu bia, nhất là quá 12 giờ khuya, mất ngủ thường xuyên, bị thất bại trong tình yêu, bị ruồng bỏ, rồi bị phản bội, thất bại, thất tình, thất nghiệp, khánh tặng tài sản, hoặc là bị cưỡng bức tình dục, bị chà đạp nhân phẩm, bị lợi dụng, bị bóc lột. Đó là những nguyên nhân chính dẫn đến các cái sang chấn tâm lý mà nỗi khổ niềm đau đó bị đương sự đó ém ở trong lòng, không có người phát hiện, không người nâng đỡ, không người tháo mở, và đến một lúc nào đó đó nó ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, dẫn đến tâm thần. Duyên để dẫn đến cái rối loạn đa nhân cách thì được rất là nhiều. Sau đây là những cái duyên chính yếu. Thứ nhất là cái không gian mê tín, ví dụ như cái đình, cái đền nơi các hoạt động mê tín đang diễn ra, thậm chí cái chùa, mà những người không có kinh nghiệm này đó thấy cái hiện tượng đó là tưởng là ma thôi. Thì chỉ cần nói một cái câu chết lúc nào ở đâu có quỷ dòng thôi, thì người đó đóng vai ý hình như một con ma. Duyên thứ hai đó, đó là khói hương nghi ngút và thiếu oxy. Khói đó đã làm cho oxy mất đi, và khi thiếu oxy đó, cái người bị rối loạn đa nhân cách đó, não của họ không tiếp nhận được lượng oxy cần thiết, bắt đầu là nó rối loạn, nó xuất hiện liền. Hoặc là trong gia đình họ vừa trải qua một nỗi đau mất mát, như là cha mất, mẹ mất, người thân mất, còn với cái áp lực mà họ đang có, thì hai cái đó nó trộn lại cái là làm cho người này bị rối loạn. Hoặc là mới đi ngang qua một nghĩa trang, chứng kiến một lần đám tang, hay là xem một bộ phim ma, được nghe kể về một đứa chuyện ma, là nó cũng có thể xuất hiện. Hay là phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, trong thời kỳ phá thai, sảy thai, mà cái thể trạng nó xuống rất là thấp. Hoặc là một người là mới đi đường xa, mệt mỏi đừ đẳng, bị ói mửa, thể trạng rất là thấp. Hay là cái người bị suy nhược thần kinh nặng, suy nhược cơ thể nặng, thì đều là những cái duyên mà chỉ cần có một cái không gian tác động nhỏ thôi, bệnh này nó xuất hiện liền. Từ 23 năm qua đó, chúng tôi chưa từng bị thất bại, có thể dám nói như thế. Tức là những người nào mà có giữ gì đi nữa, ngồi nói chuyện chút xíu, đều phải thừa nhận là họ bị rối loạn đa nhân cách rồi. Chứ tôi có thể gửi quý vị một số cái mẹo vặt như sau. Nếu các thầy các sư cô mà thường gặp những cái cảnh này đó, trong nhà, trong chùa mình nên trữ trước một cái đèn tia hồng ngoại. Và khi mà những nhân vật mà đóng vai là thần thánh á, thì cái đó là khó chạy lắm. Còn những người mà bị tình cờ như thế, sau đó họ tỉnh lại bình thường, họ không có bị gì hết, đều rất là dễ trị. Thì đang lúc bị như thế, chúng ta tém tóc của họ lên ở cái sau cái óc á, rồi rọi đèn tia hồng ngoại này vào trong đó, chừng 10 phút là ổn định thần kinh liền. Làm thử đi, quý vị sẽ thấy được hiệu quả của nó. Sau đó chúng ta hướng dẫn đương sự với sự chứng kiến của người thân là phải xoa, dù là bàn tay xoa, dùng cái cổ một ngày 9 lần, mỗi lần trung bình 3 đến 5 phút. Là như thế đó là hưng phấn thần kinh, nó làm cho những cái chứng bệnh đó hiếm có cơ hội xảy ra. Tức là vận động này, nó là kích thích cơ thể, kích thích hưng phấn. Mà trầm cảm dẫn tới bệnh này đó sẽ là bị cái khổ đau nhiều, ít vận động nữa. Thứ ba là người thân phải hợp tác, không được nói những điều buồn nhằn, chửi bới, mắng nhiếc, trù dập, căng thẳng với người bị bệnh. Vì chỉ cần có một cái tác động nhỏ đó thôi là cái bệnh này nó xuất hiện liền. Thứ tư là khi mà đương sự bị như thế đó thì đừng cho tắm nước lạnh, phải tắm bằng nước ấm, pha rượu đế nguyên chất, trung bình đó là khoảng nửa ly trà bỏ vào nước ấm đó, thì các lỗ chân lông sẽ được khép lại, cái lạnh nó không tấn công người bệnh, thì người bệnh ít bị cái chứng bệnh này. Thứ năm, uống thêm thuốc dầu cá để hỗ trợ thần kinh, ăn hạt sen, rồi ăn cái tâm sen, rồi ăn lá dong, ăn những gì mà nó có chất an thần tự nhiên đó, để cho họ dễ ngủ. Và khi ngủ được, phục hồi sức là bệnh này nó hết. Còn nếu mà không phục hồi sức thì sau thời gian là bệnh ngày càng nặng hơn. Thứ sáu là phải chơi thể thao cùng với người bệnh, sinh hoạt chung với người bệnh để nâng đỡ tinh thần họ, đừng để họ một mình, vì họ không còn sức chịu đựng. Cái năng lực chịu đựng ở những người như thế là thấp lắm, có những trường hợp là âm, đại đa số là zero. Cho nên chúng ta phải nâng đỡ tinh thần để họ mới bắt đầu trở lại, hòa nhập lại với cái sinh hoạt bình thường. Còn khi mà bị như thế, quý vị cứ giới thiệu đến chùa Giác Ngộ gặp chúng tôi qua một cái cuộc hẹn điện thoại trước, chúng tôi sẽ giúp, với điều kiện là phải có người thân đi theo. Vì không có người thân đi theo đó, nỗ lực trợ giúp của mình nó sẽ giống như là mang bỏ sông bỏ biển vậy. Chỉ cần có một cái mê tín nhỏ vô là mọi thứ vứt bỏ hết. Cho nên chúng tôi yêu cầu là gì? Không được dẫn đến thầy bùa ngải, thầy phong thủy, thầy pháp, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy huệ cảm, thầy bắt ma. Tới đó người ta nện một câu vô là ma, là tinh liền, là hết điều trị được, là khó điều trị, cho nó khỏi được. Có những rối loạn đa nhân cấp thuộc về tích cực, đó là người rối loạn đó, họ sẽ có năng lực đặc biệt hơn bình thường. Chẳng hạn như cái cô bị bệnh đó, là phát ra cái kiến thức tiếng Campuchia. Mà theo Đức Phật ấy, thì chúng ta không phải sống mất kiếp này, và sau khi chết và chết chúng cuối cùng, trải qua nhiều chút sống, có khi chúng ta làm người Campuchia, có khi chúng ta làm người Mỹ, có khi chúng ta là người Nga, có khi chúng ta là người Việt Nam, có khi chúng ta ở vùng này, có khi chúng ta ở vùng nọ. Các cái dữ liệu, ngôn ngữ, kiến thức, văn hóa, phong tục, tập quán, kinh nghiệm sống của chúng ta không mất đi. Nó giữ trong cái kho tàng tâm thức, là trước học đại thừa gọi là A-la-gia đó. Thì khi bị rối loạn đó, thì cái vô thức đó, nó làm cho người đó tình cờ sử dụng một vài dữ liệu đã từng có kiếp nào đó, hoặc là đã từng có kiếp này. Từ đó mình mới dễ ngộ nhận là ma nhập. Thế người bình thường người đó đâu có ứng xử đó, kiến thức đó. Chúng tôi còn gặp một nhân vật nổi tiếng lắm, tôi tạm dấu tên. Rồi khi đến chùa Giác Ngộ đối thoại về vấn đề này 4 tiếng đồng hồ, có nhóm mà quay phim VTV thâu hết để họ nghiên cứu. Thì nhân vật đó khi mà rối loạn đa nhân cách xuất hiện đó, sẽ đóng được 3 vai. Vai 1 á, anh ta đóng vai là một họa sĩ, và với cái vai đó anh ta sẽ nhúng vào hai cái chậu sơn và dùng hai bàn tay mình vẽ một lúc ra hai cái hình ảnh bình thường không chấp nào mà anh ấy làm được. Rồi khi nhập vào cái vai nhà thơ đó, anh ấy sẽ xuất khẩu thành thi, nói thơ tràn ra đại hải. Nhưng muốn gọi kêu người ta nói bằng thơ Sông Thất Lục Bát thì anh ta sẽ nói cái câu chuyện đó bằng thơ Sông Thất Lục Bát với mình. Rồi sau đó anh ta nhập cái vai làm thầy giáo, anh ta răn nhắc đạo đức kia này, yêu cầu không được cái chuyện kia, tức là nhắc nhở dạy dỗ. Nhưng mà khi hết cái rối loạn đó, anh ta trở thành con người của anh ta, không có được những kiến thức đó nữa. Thì là vật lý giải là vì trong cái kho tàng tâm thức nó có nhiều các hạt giống đó, ở một cái khoảng cách nào đó chúng ta sử dụng được các cái dữ liệu này, nhưng đừng nên lạm dụng nó. Đó là lời khuyên của chúng tôi, vì nếu không khéo từ rối loạn đa nhân cách tạm thời ngắn hạn, nó dẫn đến tâm thần quan tưởng. Có hai loại quan tưởng căn bản, đó là quan tưởng thính giác, tức là nghe văn vẳng bên lỗ tai một âm thanh nào đó, bao gồm âm thanh ấn tượng, âm thanh thích thú, âm thanh ám ảnh, âm thanh ghê rợn, tức là ấn tượng và ám ảnh thôi. Thì theo cái môi trường sống người đó mà người ta có cảm nhận, nếu mà người đó bị chu dập nhiều mà dẫn đến chứng bệnh này, thì họ nghe toàn là tiếng chửi bới thôi, tiếng la hét, tiếng rên rỉ, nó làm cho họ khủng hoảng ngày và đêm không ngủ được. Quan tưởng là thị giác, là thấy trước mặt mình có con người, có con vật đang làm các cái công việc mà thực tế không có ai hết á, chỉ có một mình họ thôi. Còn nặng hơn nữa đó thì dẫn đến vừa quan tưởng thính giác vừa thị giác, cho nên dẫn đến tình trạng là nói nhảm một mình. Tại vì cái người bị quan tưởng này thấy là có người thân của họ đang ngồi chia sẻ với họ, đang đối thoại với họ, cho nên đó người nói qua người nói lại, mà trên thực tế họ nói một mình, cảm nhận một mình thôi. Còn nếu mà có thật đó thì mọi người phải biết, mọi người phải thấy chứ. Hiện thực là người ta không thể chối cãi được, nên lần này nó không có hiện thực, do thần kinh bị rối loạn thôi. Cho nên phần lớn người ta ngộ nhận là gì? Những người bị rối loạn đa nhân cách ngắn hạn, lâu lâu mới bị một lần, bình thường họ rất là bình thường, khỏe mạnh, thông minh, khôn ngoan, đỉnh đạt. Nhưng mà khi bị rối loạn lên họ mới mất bình thường. Và cái thời gian bị rối loạn đó có khi là nửa tiếng, hai tiếng, là một ngày, hai ngày thôi. Cho nên đó là những cái lý do mà người ta ngộ nhận. Rồi vì chúng tôi chuyên về lĩnh vực này thì chỉ cần là đối thoại vài câu biết là đương sự ở dạng nào rồi. Cái kinh nghiệm có giống như người mà buôn bán kim cương hay là buôn bán vàng, kêu họ lý thuyết về thế nào để phân biệt kim cương thật với kim cương giả, khó lắm. Và nhìn vô bằng cái cảm nhận trực quan người ta biết, và cái kinh nghiệm người ta biết. Người mù người ta rờ đồng tiền giấy người ta biết là tiền thiệt tiền giả, hơn là người có hai mắt. Cái cảm nhận xúc giác của họ mạnh hơn, vì thị giác không hoạt động thì xúc giác và thính giác nó mạnh hơn bình thường. Còn những nhà mà điều tra tội phạm học đó, mà có cái giác quan thứ sáu, họ sẽ thành công hơn. Mặc dù không có bằng chứng nhưng mà họ biết đây là kẻ giết người phi tang, rồi theo đuổi cái vụ án đó 10 năm sau, 15 năm sau họ cũng phát hiện ra. Chẳng hạn như vụ án kẻ giết người dòng sông Xanh nổi tiếng ở Mỹ, bây giờ đương sự đang còn ngồi tù chung thân tại Hoa Kỳ. Ông này giết trên là 200 cô gái, vì một cái mặc cảm tâm lý là nhỏ ông ấy bị mẹ ông ấy đánh, và người ta cho rằng ông ấy chính là thủ phạm giết chết mẹ mình. Rồi ông ấy bị người vợ phụ tình, cho nên ông ấy đâm ra thu phụ nữ, cho nên ông ấy đi tìm những phụ nữ mua hoa bán phấn đẹp, ông ấy mời về nhà để giao dâm. Sau khi giao dâm xong, ông ấy giết một cách tàn nhẫn, sau đó đem thi thể đến cái dòng sông Xanh đó mà chôn ở bờ sông. Thám tử này hoài nghi, đi theo đuổi vụ án là 25 năm, cuối cùng mới bắt được anh này, mà cũng không đủ bằng chứng để kết tội. Cho nên hai bên nó thương lượng, nếu anh ấy đầu thú thừa nhận thì miễn tử hình, và luật pháp Mỹ cho phép như thế. cuối cùng là hai bên làm một cái thỏa hiệp. Anh ấy thừa nhận tội và chỉ ra là mấy trăm chỗ mà anh ấy chôn thi thể. Nếu không phải là tội phạm là sao anh ấy biết được cái chỗ chôn của những người đó, tên tuổi, họ ở đâu, họ, anh ấy rành manh mạch thôi. Đó là cái rối loạn tâm thần. Nhưng mà bình thường á, rất là trí thức, rất nho nhã. Những người làm việc chung anh ta không hề biết là anh ta có vấn đề về tâm lý nữa. Cho đến là cái người vợ đang sống với ảnh cũng không hề biết anh ấy bị chứng bệnh đó. Và khi mà bị bắt á, người vợ là cái người gọi là chống lại cái thi hành công vụ, phản đối nhiều nhất, mà cuối cùng phải thừa nhận rằng là chồng mình là một bệnh nhân có thật. Còn ở Huế thì trong vòng 6 tháng cuối năm 2014, người ta hoang mang về cái tình trạng có một cái kẻ gọi là biến thái cứ đi chập chọc vào cái cơ bộ phận phụ nữ. Biết bao nhiêu chị phụ nữ trẻ đẹp khổ đau vì cái kẻ biến thái này. Cuối cùng bắt được anh ta. Anh ta là một người rất đàng hoàng, hiền hậu, nho nhã, làng xóm không hề biết, cha mẹ cũng không hề biết. Anh ta làm trong một khách sạn có tên tuổi ở tại Huế, mà những người đồng nghiệp ngỡ ngàng hết vì anh này không có cái dấu hiệu gì biến thái. Trong lúc anh ta làm việc chung với họ, cho đến lúc mà anh ấy bị bắt, anh ấy vẫn còn là nhân viên của khách sạn đó mà. Cho nên cái rối loạn đầy cách đó là một cái rối loạn tâm thần phân liệt. Ở trong một cái khoảng không gian thời gian nhất định đó, thì nó xuất hiện, nhất là ở những nơi có đông quần chúng, oxy ít, trong chùa, đình, miếu, cái đó nó làm cho ta xuất hiện. Và sau khi kết thúc cái hoạt động rối loạn đó, 2 tiếng sau chẳng hạn vậy, thì lúc đó toát ra mồ hôi, ngã xuống dưới đất, tỉnh lại, hỏi hoàn toàn không biết gì. Ta mới tin là hai thế giới khác, mà thực tế không phải. Do đó quý vị cứ hướng dẫn những người bị bệnh này đến chùa Giác Ngộ để giúp cho họ có cơ hội thoát khỏi bệnh.